1847, Pháp sai một đại tá, một trung tá đem hai chiến thuyền vào Đà Nẵng, xin bỏ chỉ dụ cấm đạo và cho tự do tín ngưỡng. Đang trên bàn thương lượng thì Pháp dùng đại bác bắn đánh tàu thuyền của Việt Nam neo đổ bên cạnh rồi chạy ra bể. Trước sự kiện đó, Thiệu Trị vô cùng tức giận, ban thêm sắc dụ cấm người ngoại quốc giảng đạo và trị tội người trong nước đi đạo. Sau đó tháng 9 năm Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị bị bệnh rồi mất, ở ngôi được 7 năm, thọ 41 tuổi. Miếu hiệu là Hiến Tổ Chương Hoàng Đế, có 54 người con, 29 hoàng tử và 25 hoàng nữ. Tự Đức Hoàng Đế 1848-1883, niên hiệu Tự Đức. Vua Húy Là Thì, tên đặt theo đế hệ là Hồng Nhậm, sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu 1829, con thứ hai của Thiệu Trị, mẹ họ Phạm, con gái Thượng Thư Bộ Lễ Phạm Đăng Hưng, người huyện Tân Hòa, Gia Định. Tháng Giêng năm Thiệu Trị thứ ba, năm Quý Mão 1843, thì được 14 tuổi và được phong làm Phúc Tuy Công, lấy vợ là con gái Vũ Xuân Cẩn. Khi ấy Yên Phong Công Hồng Bảo tuy đã lớn nhưng là con của vợ thứ lại ít học, chỉ ham vui chơi. Ngược lại Hồng Nhậm nhân hiếu, thông sáng, chăm học, được vua cha rất yêu quý. Bảo có nhiều tính giống mình nên có ý truyền ngôi cho. Hồng Nhậm vì thế thường được vua gọi vào chầu riêng để dạy bảo. Tháng 10 năm Đinh Mùi 1847, Hồng Nhậm lên ngôi ở điện Thái Hòa, lấy niên hiệu là Tự Đức, lúc 19 tuổi. Vì cho con ít tuổi lên nối ngôi nên Hồng Nhậm và Hồng Bảo tranh chấp nhau, Bảo thua sau bị chết. Tự Đức ốm yếu, phải luôn sống tại cung điện Huế, trừ mỗi năm hai lần nghỉ hè và nghỉ đông ở cửa biển Thuận An. Suốt đời vua chỉ đi xa một chuyến, đó là dịp phò giá vua cha ra Bắc nhận lễ thụ phong của nhà Thanh ở Thăng Long năm 1842, khi đó mới 13 tuổi. Chính vì kém sức khỏe nên khi lên ngôi sứ thần sang nhà Thanh, phải biện luận khó khăn để buộc sứ Thanh phải vào Phú Xuân làm lễ phong dương cho Tự Đức. Có những lần đích thân vua phải đứng làm chủ tế, nhưng mệt lại phải sai Xuân Thọ Công, Miên Định hoặc An Phong Công, Hồng Bảo làm thay. Cũng chính vì lý do trên mà nhà vua ít sát dân tình và ngày càng trở nên quan liêu mệnh lệnh. Bù lại sức khỏe yếu kém thì Tự Đức lại rất thông minh và có tài văn học. Vua thích nghiền ngẫm kinh điển Nho Giáo, xem sách đến khuya. Có thể nói Tự Đức là một trong những người uyên bác nhất thời đó và là môn đồ tích cực của Khổng Học. Lẽ dễ hiểu, Tự Đức là người con rất có hiếu. Cũng mới lên nối ngôi, Tự Đức đã làm tang cha cực kỳ cẩn thận, trang trọng, tốn kém. Vua từng truyền phán, sửa sang tang nghi là việc lớn, dẫu hợp cả tài lực của bốn bể năm châu cũng chưa dám cho là xa xỉ. Vua cũng rất có hiếu với mẹ là Từ Dụ. Vua tự quy định, ngày lễ thì thiết triều, ngày chẳng vào chầu thăm mẹ. Như vậy mỗi tháng vua ngự triều 15 lần, thăm mẹ 15 lần. Khi đến với mẹ thì sửa mình, nén hơi, quỳ xuống hỏi thăm sức khỏe, rồi cùng mẹ bàn luận kinh sách và sự tích xưa nay, nhất là chính sự. Từ Dụ là người thuộc nhiều sử sách, biết nhiều chuyện cổ kim. Hễ mẹ nói gì là vua ghi ngay vào sổ, gọi là Từ Quấn Lục. Trải qua 36 năm ở ngôi, vua duy trì đều đặn nề nếp ấy, chỉ trừ lúc đau yếu. Chuyện kể rằng Tự Đức không thích gì hơn là đi săn để giải trí ngoài việc chính sự. Một hôm rảnh việc, vua đi săn tại vườn Thuận Trực, gặp mưa lũ không về kịp dỗ. Đó là ngày dỗ của Thiệu Trị. Từ Dụ nóng ruột sai người đi đón, thuyền ngự về đến bến, trời còn mưa to mà nhà vua liền ngồi kiệu trần đi thẳng vào cung, lại xin chịu tội. Từ Dụ ngồi xoay mặt vào trong, không thèm nói nửa lời. Tự Đức lấy roi mây dâng lên trát kỹ rồi tự nằm xuống xin chịu đòn. Từ Dụ tha cho mới đứng dậy được. Hàng năm đến kỳ nghỉ ở Thuận An, Tự Đức hay đi cùng mẹ. Xem thấy đủ biết bà mẹ có ảnh hưởng lớn đến chính sự của nhà vua. Tự Đức có dáng vẻ một nho sĩ, không cao không thấp, trạc người bậc trung, hơi gầy, mặt hơi dài, cằm nhỏ, trán rộng, má thẳng, mũi cao mà tròn. Hai con mắt tinh mà hiền. Vua thường mặc quần áo màu vàng, chích khăn vàng và đi giày cũng màu vàng, không ưa trang sức và cũng không muốn cung nữ đeo đồ trang sức, chỉ lấy sự sạch sẽ làm đẹp. Nhà vua siêng năng việc chính sự, sáng 5 giờ đã tỉnh giấc, 6 giờ đã ra triều. Vì thế những buổi thiếu triều các quan cũng phải dậy sớm thắp đèn ăn cháo để vào triều cho kịp. Vua thường ngự triều tại điện Văn Minh, bên tả điện Cần Chánh. Quan văn ngồi trực bên tả vụ, quan võ ngồi bên hữu vụ. Khi vua ra, thái giám tuyên triệu triều quan, các quan đều mặc áo thụng xanh, đeo bài ngà, quan văn bên hữu, quan võ bên tả. Bái mạng xong, bộ nào có việc thì tâu quỳ tại chỗ. Cạnh quan tấu có một quan nội các ghi chép lời vua ban. Các buổi thiết triều kéo dài đến 9-10 giờ. Lúc không thiết triều, vua làm việc ở trái đông điện Cần Chánh. Nhà vua ngồi làm việc một mình, có vài thị nữ đứng hầu, mài son, chăm thuốc hoặc để truyền việc. Triều quan không được vào chỗ ngự tọa, mọi việc lớn nhỏ nhà vua phải tự xem. Phiếu sớ từ các nơi gửi về nội các được xếp vào trác tấu sự đưa cho giám quan, giám quan đưa cho nữ quan dân xem. Vua xem xong giao lại nội các. Nội các giữ bản chính có Châu Điểm, Châu Phê, Sao Lục gửi các bộ nha thi hành. Những phiếu tấu có chữ Châu Phê của Tự Đức còn lại cho thấy nhà vua đã tốt chữ mà văn lại hay. Có nhiều tờ tâu vua phê dài hơn cả lời tâu. Xem như thế rõ ràng nhà vua rất chăm chỉ và cẩn thận việc chính sự. Tự Đức trị vì đất nước trong bối cảnh gặp nhiều thử thách sống còn. Nhà vua thiếu tính quyết đoán, phải dựa vào triều thần bàn việc. Mà triều thần tuy có người thanh liêm và có thực quyền như Trương Đăng Quế, song là bảo thủ. Trên thế giới, khoa học và công nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh buôn bán ngày càng gay gắt. Thế mà đình thần quanh vua chỉ chăm lo việc văn chương, khéo nghệ nghiệp bút. Bàn đến quốc sự thì lấy Nghiêu Thuấn, Hạ, Thương, Chu xa xưa làm gương, tự vỗ ngực làm văn minh, chê thiên hạ là ngoại di. Vì thế Tự Đức cấm buôn bán ngày càng gay gắt hơn. Đến khi gia đình đã rơi vào tay Pháp, nhà vua hỏi đến việc phú quốc cường binh thì triều thần không đưa ra được kế sách gì. Cũng có những người đã đi ra ngoài du học hoặc được tiếp xúc, có cách nhìn mới, muốn thay đổi cải cách, như Phan Thanh Giảng, Phạm Phú Thứ năm 1864, Nguyễn Trường Tộ 1866, Đinh Văn Điền 1868, Nguyễn Hiệp 1867, Lê Đỉnh 1881, v.v. Dân Điều Trần xin nhà vua cải cách mọi mặt, chính trị, kinh tế, quân sự, theo gương Nhật Bản, Thái Lan, Hương Cảng và các nước phương Tây. Đình thần hoặc cho là nói càng, bàn nhảm, hoặc cho là không hợp thời thế, hoặc còn để hỏi xem các tỉnh và làm từ từ. Năm Mậu Dần 1878, xem báo Hương Cảng Tân Văn, thấy bàn đến việc chấn hưng đất nước, phải thông thương và chống lại bảo thủ, đúc súng, đóng tàu, cử người học tiếng nước ngoài. Nhà vua muốn cho thi hành, bảo Viện Cơ Mật xem xét rồi tâu lên. Viện Cơ Mật cho rằng thông thương, học tiếng, đóng tàu thật là cấp thiết, nhưng người Tây Dương làm dễ, còn ta thì làm không được. Hơn nữa, muốn thay đổi tập quán tất phải dần dần, làm ngay một lúc thật khó được như ý. Rồi còn phải chờ kỳ tiến cống nhà Thanh năm tới, xem sao rồi liệu. Tự Đức xem lời tâu dụ rằng việc xét thì nên cẩn thận và suy nghĩ cho chính, nhưng cũng nên làm thế nào cho tiến bộ, chứ không tiến là thoái vậy. Vua phê chuẩn việc học tiếng nước ngoài, sức cho làm ngay. Tháng 11 năm Mậu Dần 1878, cùng với sứ bộ sang Xiêm, có một số thanh niên do Hồ Khắc Hài dẫn đầu sang học tiếng Xiêm. Nhận ra và làm đến lúc đó là đã quá chậm, thế nhưng quân thần vẫn còn chần chừ, ngại cải cách, nếu có làm lại dè dặt nửa chừng. Triều đình chia thành hai phe, cách tân và bảo thủ. Người chủ trương cách tân dù rất kiên quyết, nhưng trong điều kiện quá chênh lệch về lực lượng nên cuối cùng bị thất bại. Khi đất nước sa vào tay Pháp, lại nảy sinh ra hai phe, chủ chiến và chủ hòa. Những người chủ chiến phải chiến đấu trong điều kiện chênh lệch về lực lượng và vũ khí nên cuối cùng cũng thất bại. Năm Nhâm Ngọ 1882, triều đình cử Thượng Thư Bộ Hình Phạm Thận Duật đi sứ Thiên Tân Trung Quốc cầu viện nhà Thanh đánh Pháp. Trung Quốc đang bị các nước phương Tây xâu xé, chẳng những không cứu được mà còn muốn nhân dịp này chiếm các tỉnh phía Bắc nước ta. Ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi 1883, Tự Đức mất, trị vì được 36 năm, thọ 55 tuổi, miếu hiệu là Dực Tôn Anh Hoàng Đế. Triều đình Huế phải ký hòa ước Quý Mùi 1883, rồi hòa ước Paternotre 1885. Đất nước bị chia làm ba kỳ, chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp. Tự Đức lấy vợ từ năm 14-15 tuổi và sau đó còn lấy thêm 103 vợ nữa. Nhưng đến năm 35 tuổi vẫn chưa có con. Mặc dù đã chải chữa bằng mọi cách cầu tự khắp đền chùa, có tiếng trong nước, thậm chí nhà vua còn hạ cố lấy một phụ nữ đã qua một đời chồng có con mà vẫn vô hậu. Nhà vua phải nuôi lấy ba người con các anh mình làm con nuôi, đó là Ưng Chân, Ưng Kỷ và Ưng Đường. Di chúc nhà vua viết: trẫm nuôi sẵn ba con, Ưng Chân cố nhiên là học lâu, trưởng thành. Chính danh đã lâu nhưng mặt hơi có tật, giấu kín không rõ ràng, sợ sao không sáng, tính lại hiếu dâm cũng rất không tốt, chưa chắc đương nổi việc lớn. Nhưng nước cần có vua nhiều tuổi, đương lúc khó khăn này không dùng hắn thì dùng ai? Sau khi trẫm muôn tuổi nên cho quốc công Ưng Chân nối nghiệp. Về sau Trần Tiến Thành, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết là các phụ chính đại thần mưu bỏ vua này lập vua khác, gây ra thảm kịch trong triều Nguyễn sau khi Tự Đức mất. Thời kỳ bắt đầu thuộc Pháp. Dực Đức làm vua 3 ngày. Trước ngày đăng quang, Dực Đức bàn với ba đại thần phủ chánh là Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và Trần Tiến Thành sẽ không đọc một đoạn nhận xét về mình trong di chiếu tại lễ lên ngôi. Cả ba vị phủ chính đều đồng ý. Ngày hôm sau khi Trần Tiến Thành đọc đến đoạn ấy, hạ giọng xuống hầu như không ai nghe rõ, thì Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết nổi giận, bảo Nguyễn Trọng Hợp đọc lại rồi chia quân túc dậy canh gác trong ngoài thành thật nghiêm nhặt và bắt gọn 10 người thân tín của vua, nối ngôi trong đó có Nguyễn Như Khuê. Hai hôm sau tại buổi thiết triều có đông đủ hoàng thân và đình thần, Nguyễn Văn Tường đứng lên tuyên cáo phế truất Dục Đức vì 4 tội. Thứ nhất, cắt bớt một đoạn trong di chiếu của vua cha. Thứ hai, tự tiện đưa một giáo sĩ vào hoàng thành. Thứ ba, mặc áo màu xanh trong khi để tang vua cha. Và thứ tư, thông dâm với nhiều cung nữ của vua cha. Dục Đức bị tống giam vào một phòng kín vừa được cấp tốc xây lên ngay trong biệt điện mình. Dục Đức bị đối xử như một tù nhân thường, nhờ người lính gác thương tình chủ cũ hằng ngày đút cho một nắm cơm và cho một chiếc áo cũ thấm nước dắt ra uống. Dục Đức sống thoi thóp được gần 1 tháng thì chết, xác vùi trên một quả đồi không quan tài, không ai được đi đưa tang. Hơn 20 năm sau, con trai thứ 7 tức Thành Thái lên làm vua, Dục Đức mới được khôi phục lại đế hiệu và tôn là Cung Tôn Huệ Hoàng Đế. Hiệp Hòa, tháng 6 1883 đến tháng 11 1883, niên hiệu Hiệp Hòa. Tên thật là Hồng Vật, con thứ 29 và là con út của Thiệu Trị, sinh tháng 9 năm Thiệu Trị thứ 7, tức năm Bính Ngọ 1846. Năm Ất Sửu 1865, Hồng Vật 18 tuổi được phong Văn Lãng Công. Năm Tự Đức 31, tức năm Kỷ Mão 1879, được tấn phong Lãng Quốc Công. Tháng 6 năm Quý Mùi 1883, phế xong Dục Đức theo ý của Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, được ý chỉ của Từ Dụ Hoàng Thái Hậu, triều đình cử một phái đoàn ra Kim Long rước Lãng Quốc Công vào Đại Nội để chuẩn bị làm lễ đăng quang. Lãng Quốc Công khóc mà nói rằng: "Tôi là con út của tiên đế, tư chất tầm thường, không dám nhận ngôi vua." Phái đoàn vừa phải năn nỉ vừa dùng vũ lực mới đưa được Hồng Vật vào cấm thành. Thế là hai hôm sau, Lãng Quốc Công trở thành vua Hiệp Hòa. Hiệp Hòa lên nối ngôi, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết cậy công Tôn Lập nên thâu tóm mọi quyền hành, không thèm đếm xỉa gì đến vua Hiệp Hòa. Vua ghét lắm, muốn tước bỏ quyền lực của họ. Vua đã kiên quyết điều Tôn Thất Thuyết từ bộ binh sang bộ lại. Làm vua được 4 tháng thì Hiệp Hòa nhận được một mật sớ của hai người thân tín là Hồng Phi, tức là tham tri bộ lại, con trai Tùng Thiện Vương, xin giết hai quyền thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Hiệp Hòa phê vào sớ, giao cho Trần Khanh, tức là Trần Tiến Thành, phụng duyệt. Bỏ sớ vào tráp, giao thái giám Trần Đại đem đến nhà Trần Tiến Thành ở chợ Vinh Ông. Việc bại lộ Tôn Thất Thuyết cùng với Nguyễn Văn Tường bằng cách truất phế Hiệp Hòa. Họ cho mời các đại thần đến họp, kể tội Hiệp Hòa và Trần Tiến Thành. Hồng Phi và Hồng Sâm có âm mưu dựa vào quân pháp giết hại hai đại thần phủ chính. Với chứng cứ hiển hẳn hoài, tờ mật sớ sao ép các quan ký vào tờ sớ đòi truất phế Hiệp Hòa. Xong, Nguyễn Văn Tường Tôn Thất Thuyết vào cung Diên Thọ xin ý chỉ Hoàng Thái Hậu, đồng thời cho người dẫn 50 lính vào điện Càn Thành bắt Hiệp Hòa phải tự xử mình theo lệ tam ban triều điển dành cho các đế vương khanh tướng phạm tội tử hình. Đang đêm khuya, nhà vua mới biết cứ sự biến đổi, hỏi đến trực hầu thì chỉ có một vài thái giám. Vua sai thái giám Trần Đạt đem chiếu nhường ngôi tới và xin được trở về phủ cũ. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường giả vờ nhận lời, cho người đem võng đưa vua và cung phi về phủ cũ ở xã Phú Xuân, xong lại bí mật dặn riêng ông Ích Kim và Trương Văn Để đón ở cửa hiếu nhân chặn đường, đưa vua đến nhà hộ thành ép uống thuốc độc tự vẫn. Riêng Trần Tiến Thành cáo ốm nằm ở nhà cũng bị lính đến giết chết ngay đêm ấy. Đó là một ngày mùa đông 29 tháng 11 1883. Hiệp Hòa làm vua được 4 tháng, chết 36 tuổi, giao cho phủ Tôn Nhân chôn cất theo nghi thức quốc công. Kiến Phúc tháng 12 1883 đến tháng 8 1884. Niên hiệu Kiến Phúc. Húy là Hạo, tự là Ưng Hổ, lại có tự là Ưng Đăng, con nuôi thứ ba của Tự Đức, sinh ngày 2 tháng Giêng năm Canh Ngọ 1870. Năm lên 2 tuổi 1871, vì Tự Đức không có con, Hạo được kén vào cung xung làm hoàng thiếu tử do học phi Nguyễn Thị Chuyên nuôi dưỡng. Từ nhỏ Hạo đã sớm hiểu biết, ôn hòa lặng lẽ và sạch sẽ, cẩn thận lời nói và việc làm. Vì thế Tự Đức rất khen và tỏ ý yêu dấu khác thường. Mùa thu năm Nhâm Ngọ 1882, được tới nhà đọc sách gọi là Dưỡng Thiện Đường và được vua sai kèm cặp đạo làm vua. Trong di chiếu, Tự Đức tỏ ý muốn nhường ngôi, nhưng vì nhỏ tuổi mới có 14 tuổi nên đành thôi. Tự Đức mất, hoàng thiếu tử ra ngoài thành ở nhà quan xá ngoài cửa Vũ Khiêm. Mờ sáng ngày 30 tháng 11 năm Quý Mùi 1883, được quần thần đón về điện Quan Canh ở sở Tịch Điền. Thấy người đến đón, hoàng tử sợ hãi, quân lính phải ôm lên võng khiêng đi. Đến nơi, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tuyền báo là xin lập lên làm vua. Hoàng tử trả lời: "Ta còn bé, sợ làm không nổi." Hai phụ chánh nói: "Tiên đế chỉ vua Tự Đức đã có ý ấy nhưng chưa kịp làm, nay là mệnh trời, xin nghĩ đến Tôn Miếu xã Tắc làm trọng." Xong họ truyền lệnh họp triều thần tôn lên lập vua mới. Thế là ngày 11 tháng 12 năm Quý Mùi 1883, Dưỡng Thiện, Ưng Đăng lên nối ngôi niên hiệu là Kiến Phúc. Từ ngày Kiến Phúc lên ngôi, thế lực bà Học Phi ngày càng lớn. Nguyễn Văn Tường đã nhận ra điều này và hết sức tranh thủ cảm tình của bà. Dịp Mai đã đến với Nguyễn Văn Tường khi nhà vua bị bệnh đậu mùa. Bà Học Phi ngày nào cũng ở cạnh vua còn bé bỏng của mình từ mờ sáng đến nửa đêm. Thế là phụ chính Nguyễn Văn Tường tối nào cũng vào chầu hoàng đế và hoàng mẫu, có khi đến nửa đêm mới về. Trước thái độ quá ân cần và có chiều lả lơi của Nguyễn Văn Tường với bà mẹ nuôi, Kiến Phúc tỏ thái độ hết sức khó chịu. Có lần Thiêu Thiêu ngủ nghe được câu chuyện giữa hai người, vua liền quát: "Khi nào lành bệnh rồi, tao sẽ chặt đầu cả ba họ nhà mi." Tường nghe được, bèn xuống thái y viện lấy thuốc pha chế đưa cho Học Phi. Theo lời khuyên của dưỡng mẫu, Kiến Phúc đã uống thuốc đó tới sáng hôm sau thì qua đời. Ngay chiều hôm đó, tại buổi thiết triều bất thường, Nguyễn Văn Tường tuyên cáo Kiến Phúc đã băng hà vì bệnh tình chuyển biến đột ngột và đưa em ruột là Ưng Lịch lên nối ngôi. Kiến Phúc làm vua được 8 tháng thì mất, mới 15 tuổi. Hàm Nghi, tháng 8 1884 đến tháng 8 1885. Niên hiệu Hàm Nghi. Hàm Nghi tên thật là Ưng Lịch, em ruột Kiến Phúc. Sau khi Kiến Phúc bị giết, Ưng Lịch mới 13 tuổi và được đưa lên ngôi ngày 1 tháng 8 năm Giáp Thìn 1884. Lúc đó hòa ước giáp thân ngày 6 tháng 6 1884 đã được ký kết. Lễ đăng quang của Hàm Nghi không được Nam Triều thông báo cho khâm sứ Pháp tại Trung Kỳ. Vì thế Rena không thừa nhận vua mới. Chúng yêu cầu mời các đại thần cơ mật sang tòa khâm sứ để bàn định nghi thức gặp gỡ giữa vua Hàm Nghi và đại diện tối cao của chính phủ Pháp. Song Tôn Thất Thuyết từ chối. Tướng De Courcy dọa sẽ đem quân sang Bắc. Trước tình thế không thể trì hoãn, nửa đêm ngày 7 tháng 7 năm Ất Tỵ 1885, Tôn Thất Thuyết ra lệnh tấn công bất ngờ vào đồn Mang Cá và đồn Pháp cạnh tòa khâm sứ. Quân Nam đánh rất hăng hái, song vũ khí quá thô sơ và giao liên non kém nên chỉ mấy giờ sau bị thất bại. Kinh thành Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tập hợp tàn quân trực sẵn ở cửa Chương Đức vào cung đón vua và Tam Cung chạy khỏi hoàng thành, xa giá ra Quảng Trị. Đạo Ngữ có hơn ngàn người, phần đông là các đại thần, ông hoàng bà chúa, già có, trẻ có, đi kiệu, đi ngựa và đi bộ. Hoàng tử Chánh Mông cưỡi ngựa vì chạy nhanh, tiềm vàng trong người rải khắp dọc đường. Có bà chúa ôm con khóc sướt mướt trên kiệu. Hàm Nghi ngồi lên kiệu lâu kêu mệt phải chuyển sang nằm võng. Qua hai ngày đi đường, Đoàn Ngữ ra đến Quảng Trị. Tỉnh quan Quảng Trị ra ngoài thành trước nhà vua và Tam Cung vào ngự ở hành cung. Chiều ngày 8 tháng 7 năm 1885, theo lệnh của Từ Vũ Hoàng Thái Hậu, văn võ đại thần họp ở hành cung. Theo ý Từ Vũ Hoàng Thái Hậu, Tôn Thất Thuyết chia Đạo Ngữ ra làm hai đoàn. Một đoàn theo Từ Vũ trở lại Huế gồm các hoàng thân và quan lại già yếu hoặc nặng gánh gia đình cùng phụ nữ yếu đuối. Một đoàn theo vua ra Tân Sở xây dựng căn cứ chống Pháp. Căn cứ Tân Sở nằm trên cao nguyên miền Trung, phía tây là Lào, đông là Trảng Cát Khô Cằn, tỉnh Quảng Trị. Đây là vùng khí hậu khắc nghiệt, cây cối thưa thớt cằn cỗi. Mùa gió hè, gió Lào mù mịt nóng như thiêu đốt. Sau 3 ngày ở Tân Sở, Hàm Nghi đòi Tôn Thất Thuyết cho người đưa về Huế. Song trước thái độ kiên quyết của Tôn Thất Thuyết, nhà vua dần dần hiểu ra và quyết tâm kháng chiến. Hàm Nghi đã phê chuẩn chiếu Cần Vương với ý thức trách nhiệm rất rõ ràng của một ông vua khi có ngoại xâm. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, dân chúng và sĩ phu cả nước liên tiếp đứng dậy cầm vũ khí chống Pháp. Thực dân Pháp vô cùng lúng túng trước phong trào Cần Vương đã tìm cách bắt cho được Hàm Nghi để dẹp phong trào từ đầu não. Dùng kế phản gián, thực dân đã lừa bắt được Hàm Nghi tại căn cứ ở Hà Tĩnh, đưa xuống thuyền đưa về Huế ngày 14 tháng 11 năm Mậu Thân 1888. Bấy giờ vua mới 17 tuổi. Pháp tìm mọi cách thuyết phục Hàm Nghi công tác làm bộ nhìn, xong đều bị nhà vua thẳng thắn khước từ. Tôi thân đã tù, nước đã mất, còn dám nghĩ chi đến cha mẹ, anh chị em nữa. Không mua chuộc nổi, thực dân Pháp đẩy nhà vua đi an trí tại Anseri, thuộc địa của Pháp. Tại đây, Hàm Nghi được đến ở biệt thự thuộc làng Anbia, ngoại ô Anse. Lúc đầu nhà vua tẩy chay không chịu học tiếng Pháp. Về sau nghĩ lại, nếu không học thì khó mà hiểu được văn hóa Pháp và thế giới. Nhà vua đã học và biết nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ Pháp, hiểu sâu sắc về văn chương, mỹ thuật Pháp, sao trở thành một võ sĩ có tài. Dù vậy, về nhà, vua vẫn giữ nguyên tập tục dân tộc, đầu búi tó, quần the, áo dài Việt Nam. Hội họa, âm nhạc và một gia đình nhỏ gồm một vợ, một con gái đã giúp Hàm Nghi khuây khỏa phần nào nỗi đau của người dân mất nước, của một ông vua bị đi đài xa xứ. Vua đã sống ở Anse 47 năm, thọ được 64 tuổi. Đồng Khánh, tháng 10 1885 đến tháng 12 1888. Niên hiệu Đồng Khánh. Sau khi đại Hàm Nghi sang Anseri, thực dân Pháp bàn với đại thần Cơ Mật, Nguyễn Hữu Độ và Phan Đình Bình lập Kiến Giang Quận Công làm vua mới. Kiến Giang Quận Công tên thật là Ưng Đường, sinh ngày 12 tháng 1 năm Giáp Tý 1861, con trưởng của Kiên Quốc Công Hồng Cai, mẹ là Bùi Thị. Năm Ất Sửu 1865, lên 2 tuổi, được đưa vào cung làm con nuôi thứ hai của Tự Đức. Năm Quý Mùi 1883 được sắc phong là Kiến Giang Quận Công. Ngày 19 tháng 9 năm Ất Tỵ 1885, dưới quyền bảo trợ và quyết định của giám quốc người Pháp, Ưng Đường được lập lên làm vua lấy hiệu là Đồng Khánh. Ngay từ đầu, vua đã trở thành công cụ trong tay người Pháp. Lễ rước vua mới từ Phu Văn Lầu vào Điện Càn Thành do De Courcy và Sampo dẫn đầu. Dọc đường rước vua đi qua có lính Pháp bồng súng và lính Nam giác gươm giáo đứng bảo vệ. Lên ngôi, Đồng Khánh không quên ơn người đã tạo dựng cho mình, nên ban liền ba đạo dụ, phong De Courcy tức tước bảo hộ quân vương và phong Sampo tước bảo hộ công và tướng Guarano tước giật quốc công. Đồng Khánh còn nhờ De Courcy chuyển tới Tổng thống Pháp bức điện thư cảm ơn nước Đại Pháp đã hết lòng dung trồng cho mình và cam đoan sẽ mãi mãi giữ trọn tình giao hảo giữa hai nước. Từ đó ngày nào vua cũng tiệc tùng với các quan chức cao cấp Pháp, nhất là sau khi đã cưới con gái Nguyễn Hữu Độ. Đồng Khánh càng thân Pháp thì phong trào cần dương chống Pháp càng lan rộng khắp nơi. Thực dân Pháp đã phải thừa nhận chưa hề ở xứ nào, thời nào có một ông vua bị thần dân quán ghét như vua bù nhìn Đồng Khánh. Đồng Khánh cũng tự thú nhận, không đời nào tôi có thể tin rằng Hà Tĩnh, Quảng Bình trung thành với tôi, vì hai tỉnh ấy có nhiều sĩ phu quá. Song đời làm vua của Đồng Khánh không được lâu. Ngày 25 tháng 12 năm Quý Mùi 1888, Đồng Khánh chết bệnh tại Điện Càn Thành, Huế. Mới 25 tuổi, ở ngôi 3 năm, có 9 người con, 6 nam, 3 nữ, được tôn miếu hiệu Cảnh Tôn Thuần Hoàng Đế. Thành Thái, tháng Giêng 1889 đến tháng 7 1907. Niên hiệu Thành Thái. 6 người con trai của Đồng Khánh đều còn quá nhỏ, vâng ý chỉ của Lưỡng Tôn Cung, Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu, vợ Thiệu Trị, và Lễ Thiên Anh Hoàng Hậu, vợ Tử Đức. Triều đình đón người con thứ 7 của Dục Đức đã bị truất phế là Hoàng tử Bủ Lân khi đó mới 8 tuổi lên làm vua. Triều đình đón người con thứ 7 của Dục Đức đã bị truất phế là Hoàng tử Bủ Lân khi đó mới 8 tuổi lên làm vua. Chuyện kể rằng khi triều quan đến nhà rước hoàng tử vào hoàng thành làm lễ đăng quang, thì mẹ là Từ Minh đi vắng. Ông hoàng bé bỗng run sợ nói: "Các ông đến làm chi? Bắt tôi à?" "Các ông muốn làm chi thì làm, nhưng phải đợi ả tôi về cái đã." Tức là mẹ tôi. Khi Từ Minh về biết chuyện con mình bị bắt đi làm vua, bà òa khóc nghẹn ngào nói: "Lại các quan, xin các quan tha cho mẹ con tôi. Tôi không bao giờ quên cái chết vô cùng thê thảm của chồng tôi, tức vua Dục Đức. Tôi cũng không quên rằng các vua Hiệp Hòa, Kiến Phúc đều đã bị giết nhà vua Hàm Nghi thì bị đi đày. Sau một hồi khuyên giải của hàng xóm có mặt lúc đó, Từ Minh mới để cho người ta bế con lên kiệu rước đi. Sau đó 3 giờ, chú bé Bủ Lân trở thành hoàng đế Thành Thái. Thành Thái thông minh lên 4 khi vua cha bị truất, đã phải sống ở ngoài thành với bà con lao động, chia sẻ gian khổ với những người nghèo khó trong cảnh nước mất nhà tan. Vì thế làm vua tuy mới 10 tuổi, Thành Thái đã sớm có ý thức về quốc sự và rất ham hiểu biết. Vua thích đọc các tân thư chữ Hán của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ đó Thành Thái có tinh thần tự cường dân tộc và đầu óc cải cách. Song mọi dự định cách tân đất nước của nhà vua đều bị thực dân Pháp ngăn chặn. Khâm sứ Pháp lo ngại một điều là Thành Thái rất gần dân, thương dân và hay vi hành. Có lần Thành Thái đi chơi bộ trên cầu Gia Hội, sắp gặp một người vác tre. Quân lính vội chạy lên trước dẹp đường. Vua bảo: "Cứ để cho người ta đi. Mình dân không phải là dân, vua không phải là vua, tại sao lại dẹp người ta?" Nhiều chuyến săn bắn ở Cổ Bi, cách Huế khoảng 30 cây số, nhà vua thường ghé vào chơi các làng dọc sông Bồ. Vào làng, vua cho trải chiếu ngồi giữa đất, dân làng bu lại xem. Nếu lính đuổi, vua không cho và hỏi dân muốn gì. Dân bảo muốn xem bắn, nhà vua liền giương súng bắn cho họ xem. Khâm sứ Pháp và quần thần Nam Triều Xu Nịnh rất muốn truất phế Thành Thái để thay bằng một vua bù nhìn khác. Họ phao tin nhà vua bị điên để hạ uy thế. Khâm sứ Levesque rất tức tối sau nhiều lần nhà vua không làm theo ý hắn. Ngày 29 tháng 7 năm 1907, Levesque nói thẳng với vua: "Nhà vua không thành thật cộng tác với chính phủ bảo hộ thì nay mọi việc đều do hội đồng thượng thư tự quyết đoán. Nhà vua đã hết quyền hành và không được ra khỏi nơi đại nội dành riêng cho vua." Ngày 3 tháng 9 năm 1907, triều thần được lệnh của Pháp vào điện Càn Thành dâng vua dự thảo chiếu thoái vị với lý do sức khỏe không đảm bảo, xin tự nguyện rút lui. Xem xong bản dự thảo, Thành Thái nhếch mép cười, ghi ngay 2 chữ phê chuẩn, quay lưng đi vào. Ngày 12 tháng 9 năm 1907, thực dân Pháp cho áp giải vào Sài Gòn rồi đưa đi quản thúc tại Cap Saint Jacques. Đến năm 1916 thì đày ra đảo Réunion cùng với con là Duy Tân. Như vậy Thành Thái làm vua được 18 năm, phế trước năm 28 tuổi. Sau 31 năm bị đày, năm 1947 ông được phép trở về tổ quốc, nhưng buộc phải ở Sài Gòn để phép dễ bề kiểm soát. Mãi đến tháng 3 năm 1953, thực dân Pháp mới cho ông về thăm lăng tẩm cha mẹ, ông bà ở Huế. Sao lại phải trở vào Sài Gòn? Thành Thái mất tại Sài Gòn ngày 24 tháng 3 năm 1954. Con cháu đưa ông về chôn ở Huế, thọ được 74 tuổi, không có miếu hiệu. Duy Tân, 1907-1916, niên hiệu Duy Tân. Gạt xong Thành Thái, thực dân Pháp định dùng con của Thành Thái là hoàng tử Vĩnh Sang mới 8 tuổi lên làm vua để dễ bề thao túng. Chúng không ngờ được rằng vị vua trẻ này còn có thái độ chống lại kiên quyết và tích cực hơn vua cha. Từ khi còn nhỏ, vua đã có những việc làm và lời nói cương nghị chống Pháp rất quyết liệt. Có lần ngồi câu trước bến Phú Văn Lâu cùng với thầy học là Nguyễn Hữu Bài, vua ra vế đối: "Ngồi trên nước không ngăn được nước, trót buông câu nên lỡ phải lần." Nguyễn Hữu Bài đối lại: "Nghĩ việc đời mà ngán cho đời, đành nhắm mắt đến đâu hay đó." Mặt đượm buồn, vua nói: "Hóa ra thầy là người cam chịu bó tay trước số mạng. Theo ý trẫm, sống như thế thì buồn lắm. Phải có ý chí vượt gian khổ khó khăn để tiến lên thì mới sống có ý nghĩa." Cuối năm 1916, được một tổ chức cứu nước giúp đỡ, Duy Tân đã bí mật gặp 2 nhà chí sĩ của Việt Nam quan phục hội là Phan Bội Châu. Phan Bội Châu chủ xướng và Trần Cao Dân, Thái Phiên bàn mưu khởi nghĩa đánh Pháp. Vua đã chủ động tham gia và quyết định đẩy ngày khởi nghĩa lên sớm hơn để khỏi lỡ thời cơ. Không may chuyện bị lộ, Duy Tân bị giặc Pháp bắt tại một ngôi chùa ở Quảng Ngãi ngày 6 tháng 5 1916 cùng với nhiều chiến sĩ cứu nước khác. Giặc dụ dỗ, Duy Tân khẳng khái trả lời: nếu các người dùng bạo lực bắt ta thì cứ bắt, còn ta nhất định không về. Toàn quyền Pháp ở Hà Nội đích thân ra gặp và dụ dỗ vua trở lại ngai vàng. Nhà vua bình thản trả lời: các ngài muốn buộc tôi phải làm vua nước Nam thì hãy coi tôi là một ông vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi thư tín và chính kiến với chính phủ Pháp. Không chấp nhận được, toàn quyền Pháp lệnh cho khâm sứ đưa Duy Tân vào tạm giữ ở đồn Mang Cá và giao cho Nam Triều, trong một tuần phải thuyết phục được nhà vua thay đổi chính kiến. Cuối cùng không chịu phục thuộc thuộc chân Pháp và tay sai, Duy Tân đã bị lưu đày sang đảo Reunion. Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu đều bị chém đầu. Theo vua đi đài có hoàng mẫu Nguyễn Thị Định, hoàng quý phi Mai Thị Vàng và em ruột là Mễ Cưỡi mới 12 tuổi. Lúc theo chồng lên đường, bà Mai Thị Vàng đã có mang 3 tháng và bị sảy thai. Sau 2 năm ở đảo Reunion, vì không hợp thủy thổ khí hậu, bị đau ốm luôn, mẹ vợ và em vua cùng nhau trở về tổ quốc. Năm 1925, Duy Tân đã gửi thơ về cho hội đồng tộc, kèm giấy ly hôn bà Mai Thị Vàng, xin hội đồng chứng nhận để bà đi lấy chồng khác. Lúc đó bà mới 27 tuổi, nhưng cương quyết thủ tiết với chồng. Sau khi đã ly dị với bà Vàng, Duy Tân đã lấy một người phụ nữ địa phương. Từ 1929 đến 1939, sinh được 4 con, 3 trai 1 gái. Rồi không rõ bà vợ này đã chết hay bỏ nhau, cựu hoàng lại lấy một người ở thủ đô Saint-Bernard và sinh được một gái. Trong chiến tranh chống phát xít 1939-1945, Duy Tân tình nguyện gia nhập quân đội của nước Pháp tự do, và khi đồng minh chiến thắng, ông được giải ngũ với hàm thiếu tá không quân. Việc làm này của ông bị vua cha là Thành Thái phản đối kịch liệt. Tháng 10 năm 1945, Duy Tân chấp thuận lời đề nghị của Tổng thống Pháp De Gaulle trở về Việt Nam, nhưng bị tai nạn máy bay và mất trên đường đi thăm vợ con ở đảo Réunion, thọ được 46 tuổi, không có miếu hiệu. Khải Định 1916-1925, niên hiệu Khải Định. Khải Định tên thật là Bửu Đào, còn gọi là Hoàng Thân Phụng Hóa, con Đồng Khánh, sinh năm 1884. Từ 1907, sau khi trước phế Thành Thái, thực dân Pháp định đưa Bửu Đào lên ngôi vua để nối tiếp dòng vua Bù Nhìn Đồng Khánh. Khi giải quyết vấn đề này, nhiều đình thần tỏ ý không muốn đặt lên ngai vàng một vua, một người vô hậu tuyệt tự. Pháp đành phải chấp nhận Duy Tân. Duy Tân bị đi đài, Pháp đưa Bửu Đào lên ngôi, lấy niên hiệu là Khải Định, 32 tuổi. Đây là một ông vua Bù Nhìn mạt hạng. Nhân dân Huế đã truyền miệng câu ca phổ biến về Khải Định. Tiếng đồn Khải Định nịnh tay, ngày này thì lấy ông này tiên sư. Tháng 4 năm 1922, trước ngày sang Pháp dự hội chợ Marseille, Khải Định cho làm lễ sắc lập Nguyễn Vĩnh Thụy làm Đông Cung Hoàng Thái Tử. Ngay sau khi trở thành người kế vị, Vĩnh Thụy 10 tuổi được trao cho khâm sứ Charles mang về Pháp đào tạo. Ngày 20 tháng 5 1922, Khải Định sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Marseille. Đây là lần đầu tiên một ông vua triều Nguyễn sang nước ngoài. Sự kiện này giúp thực dân Pháp tô vẽ cho công cuộc chinh phục và khai hóa của họ ở thuộc địa. Chuyến đi của Khải Định đã làm dấy lên nhiều hoạt động của người Việt Nam yêu nước nhằm lật tẩy bộ mặt phản dân hại nước của hắn trước công luận Pháp. Đáng chú ý hơn cả là những bài báo đanh thép của Nguyễn Ái Quốc cùng với vở kịch Con Rồng Tre được công bố biểu diễn tại Pháp với bản Thất Điều Trần của Phan Chu Trinh. Tháng 9 năm 1924, Khải Định tổ chức lễ tứ tuần Đại Khánh mừng thọ 40 tuổi. Rất lớn và tốn kém, hầu hết các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ phải gửi tặng phẩm về mừng vua. Sau lễ mừng thọ này, ngân sách Nam Triều kiệt quệ, Khải Định chỉ lệnh tăng thêm 30% thuế. Tứ tuần Đại Khánh được một năm thì Khải Định qua đời ngày 6 tháng 11 1925, lễ tang kéo đến 31 tháng Giêng 1926. Khải Định có 12 vợ nhưng vô sinh. Đông cung thái tử Vĩnh Thụy là con của người khác, được vua nhận là con mình. Vì thế lúc Vĩnh Thụy còn nhỏ và đang tu nghiệp tại Pháp, người ta đã thay bằng một hội đồng phủ chính có sự can thiệp của toàn quyền Đông Dương. Vị hoàng đế cuối cùng, niên hiệu Bảo Đại, 1926-1945. Khải Định qua đời, toàn quyền Đông Dương và hội đồng phủ chính đã ký một bản quy ước ghi rõ. Trong khi vua còn ở nước ngoài, hội đồng phủ chính được quyền thay mặt điều hành mọi việc triều đình. Đồng thời từ nay, chỉ những lệ định có liên quan đến điển lệ, ân thích, ân xá, tận phong các hàm tước, chức sắc thì do hoàng đế ban dụ, mọi việc khác đều thuộc quyền nhà nước bảo hộ. Văn bản này còn sáp nhập ngân sách Nam Triều vào ngân sách Trung Kỳ, và mọi cuộc họp bàn với hội đồng thượng thư phải do khâm sứ Trung Kỳ chủ tọa. Như vậy là bằng văn bản trên, thực dân Pháp đã hoàn toàn thâu tóm mọi quyền lực của Nam Triều, ngay cả trên đất địa bàn Trung Kỳ. Triều đình Huế chỉ còn là bộ máy tay sai do thực dân trả lương mà thôi. Sau 10 năm đào tạo ở Mẫu Quốc, ngày 16 tháng 8 1932, Bảo Đại cùng Triều Quan xuống tàu, D'Artagnan về nước. Ngày 10 tháng 9 năm 1932, Bảo Đại ra đạo dụ số 1, tuyên cáo chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ Nam Triều. Văn bản này hủy bỏ quy ước ngày 6 tháng 11 1925, lập ra sau khi Khải Định mất. Năm sau 1933, Bảo Đại cho ban hành hàng loạt chính sách cải cách, thực chất chỉ là hình thức mỹ dân thôi. Bảo Đại có một thú vui duy nhất là đi săn ở vùng cao nguyên miền Trung, nghỉ ngơi với mỹ nữ tại Đà Lạt cùng nhiều danh lam thắng cảnh khác. Do xếp đặt của thực dân Pháp, ngày 20 tháng 3 1934, Bảo Đại cưới con gái một điền chủ Nam Kỳ mang quốc tịch Pháp theo đạo Thiên Chúa, tên là Mariette Jeanne Nguyễn Thị Hào, tức là Nguyễn Hữu Thị Lan. Cuộc hôn nhân này càng khép chặt Bảo Đại hơn nữa vào vòng tay khống chế của Pháp. Đây là trường hợp thứ hai một ông vua nhà Nguyễn lập hoàng hậu khi đương ngôi Nam Phương Hoàng hậu. Ngày 30 tháng 8 1945, sau 80 năm nô lệ, quần chúng cách mạng cả nước dưới sự lãnh đạo của Việt Minh và Hồ Chủ tịch dấy lên như vũ bão. Trước hơn 5 vạn nhân dân thành phố Huế tập trung ở cửa Ngọ Môn, Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho đại diện chính quyền cách mạng và tuyên bố làm công dân một nước tự do, còn hơn làm vua một nước nô lệ. Sau đó công dân Vĩnh Thụy được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm cố vấn cho chính phủ lâm thời mới thành lập. Năm 1946, trong chuyến đi cùng phái đoàn chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang Trung Quốc, Bảo Đại đã ở lại nước ngoài. Tháng 4 năm 1949 lại được đưa về nước thăm chính, nhưng Bảo Đại lại bị Ngô Đình Diệm lật đổ. Tháng 10 năm 1956, Bảo Đại sang Pháp, sống lưu vong. Để quên đi quãng đời hoạt động chính trị cay đắng, Bảo Đại đã tự giam mình 10 năm, từ 1956 đến 1966, trong một ngôi nhà dòng Alsace, miền đông nước Pháp, giữa những cánh rừng châu Âu, lấy việc săn bắn và suy ngẫm làm thú vui và giết thời gian. Về sau, ông lấy vợ nữa là bà Monique Boudot. Bà này là người phụ nữ Pháp rất hâm mộ và am hiểu văn hóa Việt Nam. Năm 1972, họ có sang sống ở Hồng Kông một thời gian, sau lại trở về sống trong một căn hộ chật hẹp, gồm một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp, ở 29 Fresnel, quận 16, thủ đô Paris, cách biệt với các bà thứ phi và các con cái của ông. Ban đầu, ông cảm thấy như thế là được tự do gặp gỡ với các nhân tình và những bạn bè tri kỷ. Nhưng càng về sau lớn tuổi, nguồn tài chính cạn kiệt, ông mới cảm thấy cô quạnh. Sống chung với Monique, bà đầm sinh năm 1946 này độc chiếm ông, không cho ông gặp gỡ các bà vợ thứ và các con cái của ông cũng đang sống ở đất Pháp. Chẳng những thế, bà còn bắt cựu hoàng phải ra chính quyền làm giấy giá thú chính thức với bà năm 1982, phong cho bà danh hiệu Vương Phi rồi Hoàng hậu, và bà còn yêu cầu ông phải theo đạo Thiên Chúa tiến hành nghi lễ rửa tội ở nhà thờ với tên thánh là San Roberto. Không có con cái ở bên cạnh, không bà con thân thích đi lại, không bạn bè tâm sự, sống trong cô đơn nơi đất khách quê người. Cụ Hoàng không khỏi nhớ quê hương, nhớ những món ăn Huế. Nhưng bà vợ người Pháp không thể nào thỏa mãn được ước muốn nhỏ bé ấy của ông. Thương tình một người Việt Nam xa xứ, ông bà Văn Trạch vốn là một người có hiệu chụp ảnh ở Huế trước kia, chưa hề chịu ân huệ gì của cụ Hoàng, thường mang những món ăn Huế đến biếu cụ Hoàng. Sáng sáng chiều chiều, cụ Hoàng thường dắt một bầy chó ra dạo chơi ở vườn hoa Trocadero, ngay đầu đường Fresnel. Cuộc sống thật là buồn tẻ nơi đất khách. Bước sang năm 1996, ông không được khỏe, thị lực của đôi mắt kém dần. May mắn là trước khi ông mất 4 tháng, các bác sĩ Pháp đã giải phẫu cho ông rất thành công. Nhiều đoàn thể và tổ chức chính trị cơ hội đến chúc mừng ông và mời ông tham dự với tư cách cố vấn tối cao. Nhưng ông đều từ chối và nói, xin cho tôi được sống và chết trong bình yên. Tuy nhiên, sang năm 1997, trước khi có hội nghị cao cấp lần thứ 7, các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội, ông có nhận lời nói chuyện về nước Việt Nam thời Hoàng đế và nền văn hóa Pháp trong buổi bế mạc một hội nghị về các nước nói tiếng Pháp ở tỉnh Pyrac, Hạt, Lot, E, Dordogne, nơi có mộ phần của Hoàng hậu Nam Phương, chôn từ năm 1963. Đây là hội nghị gồm các nguyên thủ quốc gia và chính phủ có tác phẩm viết bằng Pháp ngữ tháng 8 1997. Nhưng tiếc thay, trước ngày hội nghị Pháp ngữ này diễn ra gần 2 tháng thì ông bị ốm. Ông được đưa vào điều trị tại một bệnh viện quân y nổi tiếng của thủ đô Paris. Sau một tuần chữa trị, bệnh tình của ông có khá lên và ông được chuyển ra một khu an dưỡng ở Orly, vùng ngoại ô Paris. Mấy hôm sau, bệnh của cụ Hoàng tái phát và nặng hơn trước. Cụ Hoàng được đưa trở lại bệnh viện quân y Van de Grasse và đến 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 1997, vị hoàng đế cuối cùng Việt Nam đã mất trên đất Pháp, thọ 85 tuổi. Vì bà Monique không cho tất cả con cái và những người thân thích của cụ Hoàng đến để gặp ông, nên trong giờ phút lâm chung đó, bên cạnh cụ Hoàng chỉ độc nhất có mặt của bà Monique. Đám tang của Hoàng Bảo Đại được tổ chức một cách lặng lẽ vào lúc 11 giờ ngày 6 tháng 8 1997 tại nhà thờ Saint-Pierre de Salotte, số 35 Đại lộ Marceau, quận 16 Paris, và linh cữu cử Hoàng được mai táng tại nghĩa địa Passy trên đồi Trocadero gần nhà cử Hoàng ở đường Fresnel Paris. Như vậy, từ thuở các vua hùng dựng nước đến vị hoàng đế cuối cùng Bảo Đại trị vì, nước ta trải qua hơn 4.000 năm lịch sử với những thăng trầm của hơn 20 triều đại, các ông hoàng, bà chúa. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, vị hoàng đế cuối cùng thoái vị, chấm dứt thời kỳ phong kiến, tập quyền lâu dài. Lịch sử Việt Nam lật sang trang mới, hình thành một nhà nước Việt Nam độc lập, dân chủ. Hết. Xin chúc các em vui vẻ học tập. Cô Phụng.